Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Đèn soi trên con mỗi bước chiều vào lối đi cho con.
Thân ái kính chào quý thính giả đang lắng nghe tiết mục Thư Tín Thánh Kinh của Đài Nguồn Sống. Đây là tiết mục hàng tuần đem đến cho quý thính giả những bài học kinh thánh giúp chúng ta hiểu được chân lý của Chúa, để sống với chân lý đó và để trở nên người truyền rao ơn cứu rỗi của Chúa cho đồng loại.
Thưa quý thính giả thân mến, chúng tôi rất vui cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được tiếp tục học Kinh Thánh theo thư Côrintô thứ nhất. Hôm nay, chúng ta sẽ học bài thứ 37 với đề tài Mọi cách cho mọi người. Căn cứ trên thư Côrintô thứ nhất, chương 9, từ câu 19 đến câu 23. Mời quý thính giả cùng xem thư Côrintô thứ nhất, chương 9, từ câu 19 đến câu 23, chúng tôi xin đọc sau đây. Vả, tôi đối với ai vẫn cũng là được tự do, mà tôi đành phục mọi người, hầu cho tôi được nhiều người hơn. Với người Giuđa, tôi ở như một người Giuđa, hầu được những người Giuđa. Với những người dưới quyền luật pháp, dầu chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp, tôi cũng ở như kẻ dưới quyền luật pháp, hầu được những người dưới quyền luật pháp. Với những người không luật pháp, dầu đối với Đức Chúa Trời, tôi không phải là không luật pháp, vì tôi ở dưới luật pháp của Chúa cứu thế. Song tôi cũng ở như người không luật pháp, hầu được những người không luật pháp. Tôi ở yếu đuối với những người yếu đuối, hầu được những người yếu đuối. Tôi đã trở nên mọi cách cho mọi người, để cứu chuộc được một vài người không cứ cách nào. Mọi điều tôi làm thì làm vì cớ tin lành, hầu cho tôi cũng có phần trong đó. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là các câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất, trong công tác rao giảng phúc âm, Phao-lô đã tình nguyện làm điều gì? Và với mục đích gì? Câu 19. Câu hỏi thứ hai, người ở dưới luật pháp và người không luật pháp chỉ về ai? Với hai hạng người đó, Phao-lô đã cư xử và giảng dạy như thế nào? Câu 20 và câu 21. Câu hỏi thứ ba, thế nào là ở yếu đuối như người yếu đuối? Tại sao Phao-lô trở nên mọi cách cho mọi người để làm gì? Câu 22. Câu hỏi thứ tư, mục đích Phao-lô trở nên mọi cách cho mọi người là gì? Tại sao? Câu 23. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất, trong công tác rao giảng phúc âm, Phao-lô đã tình nguyện làm điều gì? Và với mục đích gì? Câu 19. Phao-lô là một người tự do, một công dân La Mã và là một nhà học thức uyên thâm. Nhưng để có thể tiếp cận mọi người thuộc mọi giai cấp, mọi trình độ trong xã hội một cách hiệu quả, ông tự nguyện làm nô lệ để phục vụ mọi người. Chẳng những Phao-lô không đòi hỏi quyền lợi khi truyền giảng phúc âm mà ông còn hy sinh quyền lợi của mình vì mọi người. Đối với Phao-lô, nếu có thể nhượng bộ mà không làm ảnh hưởng đến chân lý cứu rỗi hoặc không vi phạm luật đạo đức thì ông sẵn sàng nhượng bộ để hòa nhập vào thế giới của người khác nhằm mục đích chinh phục được nhiều linh hồn tội nhân cho Chúa cứu thế Giê-xu. Điều này cho thấy Phao-lô không bị ràng buộc bởi những nguyên tắc cứng nhắc, nhưng ông tự hạn chế trước sự yếu đuối của kẻ khác để được nhiều người hơn. Bài học áp dụng. Chúng ta cần học tập tấm gương của Phao-lô, sẵn sàng hy sinh thì giờ, sức lực, quyền lợi, sẵn sàng phục vụ cho người khác, để có thể hòa nhập với mọi hạng người trong xã hội, nhằm đem phúc âm cứu rỗi đến với tất cả mọi người. Hãy đặt công tác rao giảng phúc âm cứu tội nhân lên trên hết trong đời sống mình. Có như thế, chúng ta mới có thể chinh phục được nhiều linh hồn cho Chúa. Câu hỏi thứ hai: người ở dưới luật pháp và người không luật pháp chỉ về ai? Với hai hạng người đó, Phao-lô đã cư xử và giảng dạy như thế nào? Câu 20 và câu 21. Người ở dưới luật pháp chỉ về dân Do Thái, còn người không luật pháp chỉ về dân ngoại bang. Với người Do Thái là những người tôn trọng luật pháp Môi-se, dù sau khi tin Chúa, Phao-lô không còn bị ràng buộc với những luật lệ và lễ nghi Do Thái giáo, như lời ông xác nhận rằng: chính tôi chẳng ở dưới quyền luật pháp. Nhưng để tránh hiểu lầm, Phao-lô vẫn sống như người Do Thái, làm theo những điều luật pháp đòi hỏi, để người Do Thái không thể nói rằng ông là người chống lại luật pháp của Môi-se. Công vụ các sứ đồ, chương 21, từ câu 20 đến câu 26. Phao-lô cư xử như người Do Thái trong những vấn đề không quan trọng về đạo đức hay tính lý. Phao-lô không giữ luật pháp để được cứu rỗi, nhưng ông chỉ giữ luật pháp vì xem đó là phong tục tập quán, để khỏi làm mất lòng những người mà ông muốn đem phúc âm đến cho họ. Chúng ta thấy Phao-lô cũng đã khôn ngoan trong việc dùng luật pháp. Lời tiên tri chứng minh Giê-xu là Chúa cứu thế. Với những người ngoại bang, Phao-lô tự điều chỉnh mình thích nghi với những thói quen của họ trong chừng mực nào đó mà vẫn trung thành với Chúa cứu thế. Phao-lô cũng sống như người không biết luật pháp, tức là không đối xử khắt khe với họ, không bắt họ phải giữ lễ nghi Do Thái giáo. Khi rao giảng phúc âm cho họ, Phao-lô đã dùng cõi thiên nhiên để chứng minh Đức Chúa Trời toàn năng, hằng hữu. Với người văn minh, Phao-lô dùng triết học của họ, và với người thờ hình tượng, ông dùng sự thờ lại của họ để chứng minh chân thần duy nhất và đời đời. Nhờ sự khéo léo và uyển chuyển của Phao-lô mà vô luận người thuộc tầng lớp nào, trình độ nào, tư tưởng nào cũng chịu nghe và hiểu được phúc âm. Theo Phao-lô, bản chất của phúc âm không bao giờ thay đổi, nhưng cách công bố phúc âm có thể thay đổi để đem lại hiệu quả cho người Do Thái lẫn dân ngoại bang. Bài học áp dụng: Cơ đốc nhân cần điều chỉnh chính mình cho thích hợp với cách sống của người khác để có thể tiếp cận được nhiều người. Tuy nhiên, chúng ta cần phải tránh những cực đoan của giáo điều hẹp hòi hay sự thỏa hiệp phóng khoáng. Đồng thời, phúc âm phải được trình bày bằng nhiều cách với nhiều chiến lược khác nhau để thích hợp cho mọi tầng lớp trong xã hội, hầu chinh phục được nhiều linh hồn tội nhân đến với Chúa cụ thể. Câu hỏi thứ ba: thế nào là ở yếu đuối như người yếu đuối? Tại sao Phao-lô trở nên mọi cách cho mọi người để làm gì? Câu 22: những người yếu đuối là những người đắn đo, nhạy cảm quá đáng về những vấn đề thực sự không quan trọng mà Phao-lô đã đề cập trong chương 8, câu 7. Một đôi người vì nghĩ thường có thần tượng, nên khi ăn của cúng tế đó cho là của cúng tế thần tượng, thì lương tâm yếu đuối của họ bởi đó ra ô uế. Đối với họ, Phao-lô trở nên như người yếu đuối hầu cho được những người yếu đuối. Phao-lô sẵn sàng ăn rau thay vì ăn thịt để khỏi gây vấp phạm cho họ. Phao-lô đã trở nên mọi cách cho mọi người nhằm mục đích cứu chuộc được một vài người không cứa cách nào. Điều này không có nghĩa là ông vua nịnh hay mua chuộc ai, nhưng vì tình yêu thương nên Phao-lô vui lòng chiều chuộng, nhường bước trước mọi người trong những việc không tổn thương đạo đức hay vi phạm giáo lý, để khiến họ có thể lắng nghe phúc âm mà ông rao giảng. Đối với Phao-lô, thật tuyệt vời khi được Chúa cứu thế cứu và được giữ phần trong công tác rao giảng phúc âm để cứu linh hồn tội nhân. Bài học áp dụng: bài học thứ nhất, là những người đi trước và sâu nhiệm trong Chúa, chúng ta cần đặt mình vào địa vị của những người yếu đuối để có thể cảm thông, yêu thương và gây dựng họ cách hiệu quả. Bài học thứ hai, hãy trở nên mọi cách cho mọi người để có thể đưa người khác đến với Chúa. Đây không phải là thái độ thỏa hiệp hay là đi hàng hai, nhưng là sẵn sàng hy sinh, nhịn nhục để có thể sống trong hòa hợp và tế nhị với mọi người, hầu có thể đưa dắt được nhiều linh hồn tội nhân đến với Chúa. Đây cũng là phước hạnh và là đặc ân mà Chúa cứu thế ban cho con dân Ngài. Câu hỏi thứ tư, mục đích Phao-lô trở nên mọi cách cho mọi người là gì? Tại sao? Câu 23, Phao-lô cho biết mục đích ông trở nên mọi cách cho mọi người là vì phúc âm. Trong bức thư gửi cho hội thánh Chúa tại Philip, ông đã đề cập đến việc ông vui lòng từ bỏ địa vị, quyền lợi, danh tiếng của mình để bước đi theo Chúa và phục vụ Ngài. Philip chương 3 từ câu 4 đến câu 8. Và giờ đây, Phao-lô lại tiếp tục từ bỏ những quyền lợi và ước muốn của mình vì cớ phúc âm. Đối với Phao-lô, những điều thuộc về đời này chỉ là tạm thời, vì thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Văn nhất chương 2 câu 17. Bởi ý muốn của Đức Chúa Trời là muốn mọi người được cứu rỗi và hiểu biết lẽ thật. Timôthê thứ nhất chương 2 câu 4. Và theo ý muốn của Đức Chúa Trời mà Phao-lô được gọi làm sứ đồ và là sứ giả của phúc âm. Chính vì thế mà Phao-lô dõng dạc tuyên bố rằng ông được dự phần với phúc âm, nghĩa là ông sẽ nhận phần thưởng trong ngày hầu đến. Timôthê thứ nhì chương 4 câu 8. Bài học áp dụng. Chúng ta cần ý thức rằng mỗi cơ đốc nhân là một sứ giả của phúc âm trong môi trường chúng ta sinh sống. Khi sống vì phúc âm, chắc chắn chúng ta sẽ được dự phần với chiến thắng của phúc âm trong hiện tại và tương lai. Trong công tác rao giảng phúc âm, Phao-lô hy sinh quyền lợi cá nhân vì người khác, thậm chí trở nên nô lệ cho người khác để có thể hòa nhập với mọi hạng người trong xã hội nhằm đem phúc âm cứu rỗi đến với tất cả mọi người. Để chinh phục người khác cho Chúa cứu thế, Phao-lô đã hòa mình với dân Do Thái cũng như dân ngoại và làm mọi cách để cho phúc âm trở nên rõ ràng và hấp dẫn với mọi người. Phao-lô cũng cảm thông với những người yếu đuối và thường xuyên khích lệ, nâng đỡ họ. Cuối cùng, Phao-lô đã đưa ra một nguyên tắc căn bản để giúp truyền bá phúc âm một cách hữu hiệu, đó là trở nên mọi cách cho mọi người, không phải để đồng hóa với thế gian nhưng hòa mình với người khác để chinh phục họ cho Chúa. Tất cả những điều Phao-lô làm là vì phúc âm, và Phao-lô hy vọng chắc chắn rằng ông được dự phần với chiến thắng của phúc âm trong hiện tại và tương lai, không chỉ cho Phao-lô mà còn cho những ai rao truyền phúc âm cho bạn và tôi. Bài học Kinh Thánh theo thư Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 9, từ câu 19 đến câu 23. Đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 38 với đề tài để nhận được phần thưởng trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Tình yêu Chúa đã giành lấy tôi khi đời tôi quá vô vọng, chỉ biết chờ mong nơi đêm đen lối ra cho tâm hồn này. Vì yêu chính tôi, Ngài xa thân, huyết Ngài tuôn ra cứu vớt đời tôi. Tôi có đáng chi cho Ngài chuộc mua tôi? Ngài vẫn giữ tôi trọn bước đi, mang bình an đến tâm hồn. Lúc quân thù nghịch vây quanh tôi, lúc cơn phong ba dập vùi, Ngài luôn ở bên từng phút giây. Tiếng Ngài dịu êm, Chúa vẫn còn đây. Dẫu có lúc tôi nào sờn nhưng Chúa hứa, ta luôn bên con trong khi cơn sóng tai ương đang quân số đời con. Bên con lúc đang đau buồn và những lúc con bao niềm vui. Ta luôn luôn yêu thương con, mong chính con ăn năn bước về nhà ta. Tôi yêu Chúa, tôi nhân từ, Ngài luôn ở trong cuộc đời tôi, ban cho bình an.